Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ. Phần thứ ba. Ngày khai trương tiệm hớt tóc của tôi có đầy đủ văn võ bá quan, chỉ có thiếu thằng Hạnh. Gã lãm còn đem qua một hộp dầu thơm rẻ tiền để yểm trợ tinh thần, rút ưu khuyết điểm từ cái đầu thằng Hạnh. Tôi cứ theo chiến thuật vết dầu loan của bộ binh mà lái cái tông đơ chạy điều điều. Bắt đầu tôi chỉ hớt ngắn ngắn ở vòng ngoài, thấy đẹp mới vào sâu thêm chút nữa. Vì cẩn thận nên cái đầu thứ nhất tôi mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, kết quả rất khích lệ. Nhận 45 sen và một lời cảm ơn từ tay người khách, tôi mừng quá muốn hét to lên một tiếng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tị nạn tôi làm ra tiền. Bọn thằng Hưng và Hùng cũng vui không kém, chỉ có thằng Tiến là chẳng nói chẳng rằng, vẫn lơ đãng nằm ngó ra ngoài sân. Ngày đó tôi hớt tất cả 3 cái đầu, đúng như thầy bói coi, đại cát không thể tả. Còn đến 3 người nữa chờ, tôi phải hẹn họ vào ngày hôm sau. Chưa bao giờ được xài tiền Mỹ, tôi phải lai hoài, lựa mãi mới đếm được 60 sen đưa cho lãm. Gã cười rạng rỡ, khen tôi rối rít, rồi hấn tình, móc bao Panman đỏ két trong túi, mời anh em chúng tôi mỗi đứa một điếu. Tôi học thêm được một bài học ở trường đời. Nếu mình thành công thì ai cũng xum xe điếu đóm, còn nghèo hèn thì ngồi ở giữa chợ suốt ngày cũng chả có ma nào mò đến bắt tay. Dọn dẹp đồ đạc và làm sạch sẽ xong, với 75 sen còn lại, tôi và mấy thằng bạn kéo ra Hitching Post, rủ thằng Tiến đi luôn, nhưng nó từ chối. Có lẽ nó bị mặc cảm dày vò vì đã không biết lòng hưởng ứng chương trình làm ăn của tôi. Ê, cậy nó, chúng tôi kéo ra khỏi phòng. Đường từ Barack đến tiệm giải khát quân đội Mỹ chỉ cuốc bộ mất 10 phút. Tôi đã đi nhiều lần, nhưng chiều nay tôi thấy khác hẳn. Tôi thọc tay vào túi, miệng hít sáo, vừa đi vừa nhún nhảy dáng điệu như anh chàng công tử du xuân. Tôi thấy mình xứng đáng được liệt vào hạng tư bản hay tài phiệt gì đó của Mỹ quốc. Thì tôi chẳng vừa từ hai bàn tay trắng mà tạo nên cơ nghiệp là gì? Tôi đã tính kỹ với số tiền 75 sen này rồi. Thứ nhất, mua 3 gói thuốc lá Banman với giá rẻ của PX, 20 sen một gói. Mua 3 gói, tôi còn dư được 15 sen. Cái khoản này tôi dự định chỉ để riêng cho tôi. Sáng mai, tôi sẽ oai vệ, bước vào đây mua một ly cà phê nóng, đem ra ngồi nơi bàn nhâm nhi. Tôi thèm chết được cái thông lệ ngồi nhâm nhi cà phê sáng với điếu thuốc lá trong tay. Cái hình ảnh thật tầm thường của ngày xưa bỗng trở về thành một giấc mơ to lớn. Cầm 3 bao thuốc lá trong tay, tới quầy tính tiền, dù biết là thừa thải, tôi vẫn muốn biểu diễn một màn nói tiếng Mỹ cho cái đám lính trẻ này nó khiếp. Cái tật thích giật le của tôi từ ngày còn ở Việt Nam sang đến đây vẫn không bỏ được. Hi, madam, would you please tell me how much do I owe you? Cô bán hàng người Mỹ không hiểu nên hỏi lại. Hey, what? Madam, would you please tell me how much do I owe you? What? Nói xong, cô ta tròn cặp mắt xanh nhìn tôi với dáng điệu khổ sở. Tôi đỏ mặt. Hàng mua đồ rất dài, nhưng phía sau lưng tôi đã có vài giọng dục giả. Mẹ tiếng Mỹ, sao mà khó nói thế này? Chỉ một câu đơn giản như vậy mà nói hoài nó vẫn không hiểu. Mai mốt ra trại biết ăn nói thế nào đây. Tôi cố gắng thử một lần chót. I tell you madam, how much do I owe you? Lần này con Mỹ lắc đầu, nhìn tôi nhăn nhó. Sorry, I can't understand you. There is anybody understand this guy? Thế này thì sệ quá. Tính giật le với đám bạn bè cho chúng nó thấy tôi là thằng văn hay chữ tốt. Hóa ra tôi bị lột mặt nạ. Cáo quá, tôi dí 3 gói thuốc lá vào mặt con mèo ngu si kia, hét to lên, how much? Lần này thì nó hiểu ra, vừa bấm máy tính tiền, vừa gật gật đầu lia lịa. Sorry, I thought you asked for me something else. Is it 60 cents? Nó nói một tràng dài, tôi chỉ nghe được 2 tiếng sorry và 60 cents. Phần còn lại, nó nói gì thì tự nó hiểu lấy, tôi không hiểu được và cũng chẳng cần muốn hiểu. Vừa bước xuống khỏi tam cấp của Hitching Post mà chúng tôi làm thịt gói thuốc lá đầu tiên, Nhìn những cặp mắt hăm hở, những bàn tay rung rung nâng niu từng điếu thuốc, tôi thấy rằng cuộc phiêu lưu hớt tóc quả thật có ý nghĩa. Ít nhất, tôi cũng cho là 4-5 đứa bạn bè được sung sướng. Chúng tôi ngồi trên vẫy cỏ, dưới tàn cây, đốt thuốc lá Mỹ, nhìn mặt trời Mỹ đang từ từ chìm xuống. Sau vài giây phút say men chiến thắng, khói thuốc lá xe sắt làm lòng tôi lại hướng về quê hương nghèo nàn mà mình vừa bỏ lại. Cũng một mặt trời đó, ở Việt Nam giờ đây, tôi không biết các bạn bè của tôi kẹt lại, khi nhìn thấy nó sẽ là nghĩ gì. Tôi đau đớn nhận ra một điều là kể từ nay trở về sau, niềm vui trong chúng ta sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được, luôn luôn thấy mất mát một cái gì. Hết điếu thuốc. Tụi mình đi thăm nuôi tiếp tế cho thằng Hạnh. Một thằng phát ý kiến, ai xa quá, để mai đi. Thằng khác, không được, không nhờ cái đầu thằng Hạnh, mình đâu có thành công. Thế là chúng tôi lên đường. Nước Mỹ là một nước vĩ đại, nên cái gì cũng vĩ đại. Từ con người đến cái trại lính. Trại Fort Safi là trại huấn luyện cho bộ binh mùa đông của lục quân Hoa Kỳ. Khu cư trú và một dãy với hàng trăm căn nhà từ đầu này đến đầu kia, đuôi dài đến 4-5 dặm. Chúng tôi ở cuối khu, thằng Hạnh đi tu ở gần cổng ra vào, phải cuốc bộ gần 2 tiếng mới tới. Có đi như thế này mới thấy thương thằng bạn khốn khổ. Con đường kiếm cơm trong tương lai chưa biết thế nào, chứ con đường kiếm thuốc lá lẻ của nó từ ngày đầu tị nạn quả thật trần ai. Chân bước mỏi rã rời mà vẫn chưa thấy đâu. Đến nơi, trời đã chạng vạng nhưng tìm nó không nhớ lắm vì đã biết building. Cứ vào đấy mà hỏi ông đầu trọc mới dọn lên, ở đây thì ai cũng biết. Gặp tôi, nhìn thấy bao thuốc lá ban man đỏ chói trên túi áo hớn hở ra mặt. Nó hớn hở, cười đúng điệu không quân. Nó đưa tôi ngón tay trỏ chỉ lên trời và cười toét miệng. Chúng tôi cũng làm dấu hiệu tương tự rồi kéo nhau ra ngoài, ngồi hút thuốc lá dưới tàn cây và tán dốc. Thằng Hạnh xem ra cũng đã hết cai cứu vài cái đầu trọc. Nó bảo tôi, khá không mày. Thằng Hưng Mập trả lời thế, ngày đầu thì được 3 cái, còn mấy người tới nữa phải cho về. Thằng Hạnh vỗ vai tôi bốc, tuyệt, tao đã biết là thế nào mày cũng thành công mà. Đúng là thằng không có lập trường, mới được hút vài điếu thuốc lá lẻ mà đã nhân sinh quan của nó đã thay đổi. Tì khoái chí lắm, nhưng nhìn thấy cái đầu trọc của nó, tôi ngượng ngùng không dám trả lời. Tôi đưa cho nó bao ban man mới tin chưa bốc, ân cần dặn dò, như đi thăm tù nhân thật. Phần của mày đây, ráng liệu mà hút cho đến ngày mốt tao mới lên thăm nuôi được. Lần tới nếu khấm khá, tao còn có thể cho mày mấy chục sen đi uống cà phê dung dít. Con nhà Hạnh cười hiếp mắt lại, với cái hạnh phúc cà phê thuốc lá đơn giản. Tôi hỏi, Nó hỏi tôi, thằng Tiến đâu rồi? Tôi lắc đầu, lên mặt đàn anh. Ôi, cái thành phần biến nhát và an phận đó nhắc làm gì? Sàn tới Mỹ rồi, mà nó đâu có, đâu phải còn như ở Việt Nam, mà nó cứ xuống lào phè như vậy á, chắc nó đang nằm ngủ hay đi cua đào gì đó. Con nào mà thèm mê cái hạng người đó mà nó đòi cua, thằng đó chẳng bao giờ khá được. Khá hay không thì tao không biết, nhưng sang Mỹ mà tà kiểu đó thì chỉ có chết đói. Chợt nhớ ra gì, con nhà Hạnh hỏi tôi, ê, mày có gặp em Trang của tao không? Đã 2 ngày tôi không thấy em, nhưng cũng phịa cho nó vui lòng. Ừ, em vẫn phây phây, chờ mày trở về. Thằng Hạnh đưa tay lên sờ đầu. Ê, người ta nói bên Mỹ này ăn uống nhiều đồ bổ nên tóc màu mọc lắm. Chắc 2 tuần nữa tao có thể hạ sơn trở về được. Nhìn ra xa xa, nó nói một câu làm tôi giật nảy mình. Tao sẽ cưới em Trang. Trong một giây phút, tôi muốn giật lại bao thuốc lá vừa cho nó. Người ta đồn lính không quân đa tình chưa đủ, nên phải thêm chữ bạc tình mới đúng. Tiền sự mới xa 2 bà vợ, có 1 tháng mà đã ăn nói vô liêm sỉ đến thế rồi. Nhưng tôi bình tĩnh được ngay, vì tôi chấp nhận cả lò nhà chúng nó không thể nào vô nổi em Trang. Tuy không nói ra, tôi vẫn luôn luôn cho rằng chỉ có mình tôi là người xứng đáng nhất. Lúc chia tay, thằng Hạnh cười rạng rỡ. Mày ráng hớt tóc, Tao ở trên đây buồn quá, vì ai cũng biết đã có vợ, lại thêm cái đầu trọc, nên ít dám đi đâu. Gần 2 tiếng đồng hồ cuốc bộ về nhà, đầu óc tôi tự nhiên miên man, nghĩ đến thằng Tiến. Tuy nó không hợp tác, nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thích và kẻ có lòng. Hình như sách có câu, đại khái là như phú quý không bỏ bạn bè. Chiều nay, với mấy chục sen trong túi, tôi cảm thấy mình phú quý thật. Phải giữ lời, cổ nhân dạy, tôi sẽ chia sẻ sự phú quý của tôi với nó. Nhưng về tới barrack, kiếm nó không thấy, giường còn bỏ trống, tay chân rã rời sau một ngày lao động và cuốc bộ, tôi leo lên giường, ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, mồm ngậm điếu ban man, hai tay thọc sâu vào túi quần, tà tà bước ra Hitching Post mua ly cà phê như một kẻ phong lưu, thừa tiền dư bạc. Kiếm một chỗ ngồi rộng rãi thư thái, tôi rình rang chuẩn bị tận hưởng giây phút trang trọng nhất của buổi sáng, uống cà phê và hút thuốc lá. Tôi cúi đầu xuống chiêu ngụm cà phê mua bằng tiền của mình làm ra lần đầu kể từ ngày tị nạn. Khi ngẩng mặt lên, chút xíu nữa thì ngụm cà phê của tôi vừa phun đầy xuống sàn nhà. Trước mắt tôi, xeo xéo phía trong một chút, thằng Tiến đang ngồi tư tình với em Trang. Không hiểu chúng nó quen nhau lúc nào mà coi có vẻ thân tình quá đỗi. Anh Dũng như tôi đã xông pha trăm trận, đánh khắp vùng hai chiến thuật, mà khi nhìn thấy hình ảnh đó, mặt vẫn méo đi một cách thảm hại vô cùng. Hình như tay nó đang vuốt ve tay cô nàng mới là bỏ mẹ chứ. Dù chưa bao giờ mở miệng ra tán tỉnh em, tôi thấy tự ái mình bị tổn thương trầm trọng. Bây giờ tôi mới hiểu được cái nụ cười bí mật của con nhà Tiến cách đây mấy ngày. Tôi tính bước qua bàn, cười nói với nó vài câu, nhưng lại thôi. Trong đời, tôi ghét nhất những thằng giả dối, những thằng thất tình ruột đau như cắt mà ngoài mặt vẫn giả vờ cười cười nói với tình địch. Tôi chỉ muốn ôm kín nỗi buồn cho riêng tôi thôi. Trên đường lủi thủi về lại barrack, tôi cố gắng xua đuổi hình ảnh hai đứa chúng nó mùi mẫn bên nhau, nhưng không thể được. Tôi lại thắc mắc không hiểu rằng cái thằng Tiến này nghèo kiết xác như tôi, lại là bà con bà Phước thì đào đâu ra tiền mà cà phê cà pháo di dúc với em như thế. Thôi đúng rồi, tiền của em Trang chứ của ai giàu đây nữa. Ngày xưa tôi đã từng nghe thiên hạ nói câu cơm no bò cưỡi, bây giờ mới thấy câu đó thật thấm ý vô cùng. Cái đau đớn nhất, người cởi bò đã chẳng phải là tôi. Ngày hôm sau, với cõi lòng tan nát trong người, cố gắng lắm tôi mới hớt được hai cái đầu, một người lớn và một em bé. Đời vắng em rồi, hớt tóc cho ai. Thỉnh thoảng tôi lẩm bẩm đọc đi đọc lại câu thơ nổi tiếng của Vũ Hoàng Chương mà tôi đã sửa lại cho nó hợp với hoàn cảnh của mình. Buổi tối tôi đi ngủ sớm, ngủ cho quên nỗi buồn. Hôm sau vừa đi uống cà phê về thì thằng Hưng Mập chạy vô khiêu tôi. Hey, mẹ có chuyện rồi. Hả? Chuyện gì? Ông trưởng ba rác hồi nãy có đến kiếm ông. À, ông hớt tóc hả? Không biết, hình như là chuyện gì đó. Tôi đoán ông ta kiếm tôi để hớt tóc nên không để ý lắm. Tôi vừa kéo ghế sửa soạn đầu nghề thì ông trưởng barrack bước vào. Tôi liền toét miệng biểu diễn nụ cười cầu tài, đúng điệu phó cạo, chỉ cái ghế. Ông ta lắc đầu, đưa cho tôi cái thư, cười nhỏ nhẹ. À, qua tới đây không phải để hớt tóc đâu em. Tôi cầm lấy lá thư, ngạc nhiên khi nhìn thấy hai ba cái dấu hiệu của cơ quan chính quyền của trại Fort Safi trên phong bì. Tôi vừa mò từng chữ để đọc, vừa hỏi. Họ muốn cái gì đấy? À, qua nói em đừng có buồn. Cái thư họ muốn em đừng có hớt tóc trong nhà nữa vì mất vệ sinh và trái với luật lệ. Tôi thấy say sẩm mặt mày, thằng Hưng Mập hỏi. À, vậy đem ra ngoài khu nhà vệ sinh hớt được không? À, cũng không luôn. Tóm tắt từ nay, nếu ai có hớt tóc thì phải lên khu hớt tóc mà hớt. À, mấy em thông cảm cho qua. Qua chỉ làm phận sự mà thôi. Khỏi cần đọc tiếp, tôi vò lá thư ném đi. Ông trưởng trại nói vài câu thanh minh thanh nga rồi rút êm. Cả bọn chúng tôi ngồi bên nhau ôm đầu rầu rĩ. Thằng Hùng tay lai cho ý kiến. À, hay là mình cứ hớt đại đi, cứ cho người canh thật kỹ, thằng nào biết mà sợ. Tôi lắc đầu. Thôi, cho tao can. Mình mới sang đất Mỹ, không biết luật pháp bên này làm sao, không thể liều mạng như kiểu ở Việt Nam được. Chẳng còn giải pháp nào cả, anh em chúng tôi đành thu dọn đồ nghề. Hai cái kiếng của phòng vệ sinh được đem trả lại. Khăn khiết chúng tôi ném luôn vào sọt rác. Cảnh tượng trong phòng bây giờ tiêu điều nghèo khó như phi đoàn tôi ngày di tản chiến thuật. Hình ảnh của người tị nạn hạnh phúc với gói thuốc lá banh man trong túi sao thật giống như lời ca của bài hát tôi nghe ngày nào ở Việt Nam. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Chiều đó, một mình tôi u sầu thả bộ lên khu 1000 gặp thằng Hạnh để thông báo chuyện thằng gà rù tiếng đã vồ được em Trang và tiệm hớt tóc bị đóng cửa vĩnh viễn. Nghe liền hai cái tên sét đánh cùng một lúc, ông phi công tị nạn rưng rưng nước mắt và méo mặt đi làm tôi cũng mũi lòng. Nó nằm ngửa người trên bãi cỏ, nhìn trời than thở. Hey, ai có ngờ cái thằng lù lù như gà mắc nước mà lại ghê gớm thế. Hey, nói thật, ngài bỏ lên đây đi tù, tao chỉ sợ mình mày, vì mày là thằng có nhiều tài giặc và táo bạo nhất. Ai có ngờ. Tôi an ủi nó, dù lòng mình cũng tan nát không kém gì. Ôi, đời này thiếu gì con gái, đẹp trai và ngon lành như mày thì lo gì. Ừ, ngon lành mà mang cái đầu trọc thì cũng hết ngon. Tao chán mày quá. Nếu đầu tao không bị trọc thì tao chấp cả nhà thằng Tiến cũng không dầu nổi em Trang của tao. Tôi cảm thấy hối hận. Nó tiếp. Ê, nghĩ mà thương em. Em đài cá quá, em kiêu xa quá, mà tại sao lại vướng vào một thằng cà chớn như thằng Tiến? Mày biết nó suốt ngày chỉ ăn no rồi đi nằm. Tao thấy tội cho em quá. Đời em rồi sẽ khổ mày ạ. Cứ tưởng tượng cảnh tượng em Trang ngày ngày phải đi giặt quần áo và nấu nướng cho các thằng chồng xấu trai mà làm biếng, tao hết muốn bay bổng. Nó quen miệng nói vậy, chớ giờ này thì kiếm đâu ra phi cơ cho nó bay mà đòi chuyện hết muốn bay bổng. Tôi đồng ý với thằng Hạnh là em Trang không nên cặp với thằng Tiến, nhưng tự đáy lòng tôi vẫn nghĩ nếu em Trang không cặp với thằng Tiến thì chỉ nên đến với tôi thôi. Đi với một thằng đã có hai đời vợ như thằng Hạnh thì đời em lại càng khốn khổ hơn. Nghĩ vậy, tôi im thinh thích, làm như đồng ý. Tôi biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào nên im lặng, làm bộ mặt thảm sầu. Gần tối, thằng Hạnh ngồi dậy, mặt đanh lại rất cương quyết. Ê, mày nên phụ tao dọn đồ về chỗ cũ trở lại. Không chờ, cho tóc mọc dài thêm chút nữa à. Ê, tao đếch cần nữa. Sở dĩ tao phải bỏ phố lên rừng là bởi vì em Trang. Bây giờ mất em rồi thì đời còn nghĩa lý mẹ gì nữa. Tao trở về ở với chúng mày, sớm tối bầu bạn có nhau cũng đỡ. Ê, ở trên này nó buồn quá. Có thằng Hạnh trở lại, căn phòng cũng vui lên một chút. Tối đó chúng tôi đang ngồi tán dóc thì có một người đàn bà dắt đứa con nhỏ đến phòng gõ cửa. Nhìn kỹ lại thì ra thằng bé tôi mới hớt tóc cho nó ngày hôm qua. Bộ mặt hầm hầm của bà ta cho tôi biết là đêm hôm qua chắc bà không dắt con đến đây để nói chuyện vu. Bộ mặt hầm hầm của bà ta cho tôi biết là đêm hôm khuya khoắt bà không dắt con đến đây để nói chuyện vu vơ. Chắc bà đã kiếm tôi suốt cả ngày, bây giờ mới gặp, lại có chuyện rồi. Nhìn kỹ hơn, tôi thông cảm với bà ngay. Vì đầu thằng bé được hớt vụng về quá, chỗ trắng, chỗ đen, coi nham nhở lạ lùng. Cái tông đơ hồi chiều đã trả lại cho gã lãm, tôi không biết lấy gì mà sửa cho nó. Thôi thì, trong 36 kế, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ là hay nhất. Nhưng lời năn nỉ của tôi, của một anh phi công tị nạn, không còn tàu bay, thiếu cây súng côn lủng lẳng bên hông, xem ra chẳng có hiệu lực gì, bà ta nhất định ngồi đó ăn vạ, bực mình quá, tôi hỏi. Tôi không có còn tông đơ, bây giờ bà muốn tôi làm gì? Tôi muốn ông trả lại tiền cho tôi đem con tôi đi chỗ khác để sửa. Tôi tưởng hỏi vậy là để chạy tội, ai ngờ câu trả lời thẳng thừng của bà làm tôi kẹt. Tôi làm gì còn tiền, không biết tính sao, tôi móc hết hầu bao chỉ còn có 10 sen của ly cà phê cuối cùng mà tôi dự trù sẽ thưởng thức vào sáng mai. Đang khổ sở thì thằng Hạnh nhảy vào cầu cứu. Nó đau khổ móc ra 25 sen đưa cho tôi. Thôi, mày trả lại cho người ta cho em chuyện đi. Tôi nhìn nó ngạc nhiên và cảm động. Thằng Hạnh lắc đầu. Thì đưa cho người ta đi, mai mốt tính sao. Tôi làm y lời, con mụ khó tính nhận tiền, chẳng thèm cảm ơn, dắt thằng nhỏ ra đi. Tôi nhìn thằng Hạnh, lúng túng tìm một câu cảm ơn. Ê, mày còn tiền à? Thằng Hạnh mếu máu, giọng nó như sắp khóc thật. 5 đồng vợ tao cho di tản, chỉ còn 25 cent cuối cùng. Tao tính đục lỗ xỏ dây treo nó trước ngực để làm kỷ vật để đời. Mà nhớ đến vợ con, mày á hại tao lần nữa rồi. Mẹ, tao chán mày quá. Nói xong, nó buồn bã leo lên giường, nằm quay mặt vào vách, lấy chăn trùm kín người chỉ chừa cái đầu trọc. Tôi đứng yên lặng giữa phòng, lòng áy náy suy nghĩ về những lời của nó nói. Nếu mai mốt ra trại, thằng phi công này bỏ vợ quên con để đắp xây duyên tình mới, chắc tôi phải là người chịu trách nhiệm không ít. Tối đó, căn phòng chúng tôi im lặng lạ thường, cái im lặng não nề của những kẻ vừa thua cuộc. Thằng Hưng chắc nằm mơ tưởng hình ảnh có người tị nạn hạnh phúc với gói banh man trong túi áo. Thằng Hùng tay lai ca nho nhỏ vài câu tân cổ giao duyên để quên hiện tại. Còn nhà Hạnh thì thỉnh thoảng xoay mình và thở dài lên một tiếng rất là ảo não. Không hiểu nó nhớ hai bà vợ còn kẹt ở Việt Nam hay nhớ đến em Trang. Đa tình như nó chắc phải nhớ cả ba người cùng một lúc. Còn tôi buồn héo người. Vì thương nhớ cái cửa tiệm hớt tóc đầu đời cùng những đồng 25 sen đẹp đẽ bóng loáng có khắc hình ông Mỹ đẹp trai tóc dài. Thấp thoáng sau những đồng tiền đó, dĩ nhiên là hình ảnh của em Trang đang đứng xõa tóc mơ màng nơi cửa sổ lầu thứ nhì của building 1704. Một lúc thật lâu sau đó, đột nhiên tôi ngồi bật dậy nói lớn: "Ê, tụi mày, tao có một kế hoạch kiếm tiền khác." Thằng Hạnh tưởng nó đã ngủ từ lâu, ai ngờ lại là đứa đầu tiên nhảy ra khỏi giường, nhìn tôi hớn hở. Hé, thật không mày? Kế gì hay không? Nói cho anh em nghe dưới coi. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 3 của truyện người phi công tị nạn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.